tận thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, ngày mai mùng 1 tháng 11 năm 2009, ngày Phật giáo toàn quốc, đặc biệt là miền Bắc, tổ chức tưởng niệm 701 năm ngày viên tịch của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhân đây chúng tôi xin giảng về đề tài Cư Trần Lạc Đạo Phú, một tác phẩm thiền học có ý nghĩa rất quan trọng như là hoạch định chiến lược nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Bài thiền phú này có giá trị rất lớn trong vấn đề tu tập của người xuất gia và chia sẻ các giá trị tu tập của mình cho cuộc đời. Việc tu tập đó được hiểu nôm na như là giai đoạn lên núi. Nhập thế được hiểu là sự ứng dụng như là tiến trình xuống núi. Một người tu không có lên núi mà xuống núi đó thì con đường hoàng đạo không vững bền, có thể tùy duyên mà trở thành là bị cuốn hút và mắc ở trong duyên. Có thời gian lên núi mà không xuống núi thì tu đó chỉ lợi ích cho bản thân mình và do vậy không đóng góp gì cho xã hội. Thiền sư Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh nhất ở trong lịch sử Việt Nam và cũng là vị vua có công nhất và cũng là vị vua có cái nét đặc biệt nhất, đó là vua thiền sư, thiền sư nhà vua. Triết gia Plato đã từng mơ ước trong tác phẩm Republic, nước cộng hòa của mình, có một hình ảnh hội tụ được hai tính cách, king philosopher hay philosopher king, vua hiền triết, hiền triết vua. Hình ảnh mơ ước đó đó chỉ là một học thuyết thôi và chưa bao giờ trở thành sự thật trong giai đoạn cuộc đời của ông cũng như là về sau này. Trong khi đó, nó tại đất nước Tây Tạng, Đức Đạt Lạt Ma đã thể hiện hai nhân cách như vừa nêu, vừa là nguyên thủ quốc gia tương đương với khái niệm ngày xưa là vua, vừa là tăng thống Phật giáo của một nước, tức là vị lãnh tụ tinh thần cao nhất. Tại Việt Nam ta cũng có một nhân vật tương tự, đó là nhà vua Trần Nhân Tông và gọi là thiền sư Trần Nhân Tông, và tôn vinh ở mức độ đánh giá về giá trị chứng đắc của ngài. Người ta gọi ngài đó là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ. Gần đây thì Việt Nam mình đã quay về trở về với nền văn hóa dân tộc như là một cái chiến lược phát triển quốc gia. Sau rất nhiều năm ta đã bỏ qua đi yếu tố văn hóa đó. Hưởng ứng cái tinh thần trở về nguồn đó thì Phật giáo Việt Nam đang từng bước giới thiệu những cái giá trị tinh hoa tâm linh của các bậc tổ đức đi trước, và ta thấy rất rõ ngài Trần Nhân Tông là nhân vật vĩ đại nhất. Phật Hoàng, vị vua là Phật, là vị Phật có tiền thân là vua. Dĩ nhiên đề cao thiền sư Trần Nhân Tông như là một vị Phật đó chỉ là một cách tôn kính ngài thôi, Còn theo Phật học đó, thì trong một kiếp chỉ có một vị Phật duy nhất ra đời là đủ rồi. Ở đây Phật giáo Việt Nam muốn đề cao cái chất liệu giác ngộ, mà đỉnh điểm của nó đó là Phật quả. Cho nên nếu ta gọi Ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, ta phải hiểu là gọi Ngài ở trong cái vai vị tương lai, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa thọ ký cho các vị A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-Tát thành Phật trong một cái kiếp nào đó. Chứ có nghĩa là Ngài Thiền Sư Trần Nhân Tông đã là Phật rồi, Ngài là bậc giác ngộ, có thể là A-la-hán, có thể là Bồ-Tát, còn Phật thì là chưa. Cho nên ngôn ngữ trong quá khứ dùng giác hoàng thì chuẩn mực hơn, vừa phải hơn. Và bây giờ chúng ta tôn vinh gọi là Phật Hoàng, tức là nhà vua thành Phật, nhà vua là Phật. Thế là một cái cách để trở về và đề cao giá trị văn hóa dân tộc thôi. Ngài Trần Nhân Tông sinh vào năm 1258 và mất vào ngày 11 tháng 11 năm 1308. Tên tục của Ngài là Trần Khâm, vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần, cũng là cái triều đại có đóng góp rất lớn cho lịch sử phát triển của dân tộc. Hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, một lần trong giai đoạn của cha Ngài và một lần trong giai đoạn của Ngài. Con của Ngài là vua Trần Anh Tông và con gái là công chúa Huyền Trân, cả hai vị đều được lịch sử quý mến. Riêng công chúa Huyền Trân thì có những ảnh hưởng đến Phật giáo ở mức độ nhất định. Đức vua tại vị suốt 15 năm, từ ngày 20 tháng 10 1278 cho đến năm 1293. Và sau đó đã trở thành Thái Thượng Hoàng suốt 15 năm. Tức là về hưu á, ở cái tuổi rất trẻ. Đó là một cái hình ảnh rất đặc biệt của Phật giáo Đại Trần, để tạo điều kiện cho con của Ngài lên làm vua và Ngài trở thành là cố vấn thôi. Hiện nay thì các nước phương Tây mới bắt đầu đi về phong trào này, đó là tổng thống, thủ tướng, là chủ tịch nước đó, đều là những người trẻ ở tuổi 40 hoài. Ở cái tuổi mà Ngài Trần Nhân Tông về hưu đó là chưa được 40 nữa. Đó là một cái hiện tượng rất là đặc biệt, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử của các triều đại phong kiến, dầu là ở phương Đông hay là ở phương Tây. Người ta có thể bị cưỡng bức để rời bỏ chức vua, hoặc là bị xoán ngôi trong lúc mà mình đang còn muốn tại vị. Còn Ngài, bao nhiêu người quý mến, mong mỏi tiếp tục tại vị như Ngài là từ bỏ ngôi vua để làm một thiền sư. Đó là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt đó Ngài. Sau gần 9 năm xuất gia tại cung Vũ Lâm, Ninh Bình, thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã rời bỏ cõi đời ở cái tuổi rất trẻ, 51 tuổi thôi. Dĩ nhiên là cái quá trình hành đạo của Ngài là nằm ở núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Rồi tại đây đó, Ngài đã lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy đạo hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng, còn được các môn đệ của Ngài gọi là Trúc Lâm Đầu Đà, vì một mình Ngài ở trên núi. Bây giờ nếu ai có dịp đến Yên Tử đó, cái nơi mà Ngài ở là Chùa Đồng, tức là ở trên đỉnh, chót vót, chơi phê, và sống rất là giản đơn, ăn cỏ cây hoa lá thôi. Có lẽ là do khổ hạnh và sống ở trên đỉnh núi với khí hậu rất là khắc nghiệt giữa mùa lạnh và mùa nóng đó, mà tuổi thọ của Ngài đã bị giảm sút rất là đáng kể. Sự qua đời của Ngài tại am Họa Quan, núi Yên Tử là nỗi niềm luyến tiếc rất lớn của cả triều đình Đại Trần cũng như là Phật giáo lúc bấy giờ. Công lao lớn nhất của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở chỗ đó, vào thời điểm đó Phật giáo cũng có nhiều trường phái, và Ngài là thống nhất được để cho các đệ tử Phật có thể ngồi lại với nhau làm Phật sự giúp ích cho bá tánh và quần sinh. Mặc dầu là thống nhất tinh thần Phật giáo về là một, nhưng cái bản sắc đặc thù đó của từng giáo phái vẫn còn được giữ. Đó là cái nét rất là đặc biệt và khéo léo. Thì Phật giáo chủ trương 84 ngàn pháp môn, mà nếu như tất cả quay về một mối và bỏ hết tất cả những nét đặc thù riêng đó, thì có lẽ là cũng không ai dễ dàng gì chấp nhận. Cuộc đời của Ngài thì có nhiều điểm để chúng ta phân tích. Như đây chúng tôi nhấn mạnh đến tác phẩm quan trọng nhất của Ngài, đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Cái bài này nó cũng gắn liền đến một cái giả thuyết mà các nhà văn học và tư tưởng Marx Lenin trong mấy chục năm vừa qua, vì thiện chí đánh giá cái tấm lòng yêu nước của Ngài khi còn là một vị vua và sau khi đi tu ở trên núi Yên Tử, nên đã đặt ra giả thuyết rằng sở dĩ Ngài chọn núi Yên Tử vì núi Yên Tử đó có cái độ cao rất đặc biệt, và việc có mặt của Ngài ở trên đỉnh núi này sẽ giúp cho Ngài trở thành như là một con người canh gác biên cương. Mỗi dấu chân xâm lặt của giặc phương Bắc, tức là Trung Quốc, sẽ được Ngài phát hiện và báo cho triều đình. Cái lý giải như thế chúng ta thấy là nó hết sức là thiện cảm, mặc dù phát xuất từ thiện chí. Có lẽ là Việt Nam vì trải qua một giai đoạn chiến tranh, và thậm chí lịch sử Việt Nam là lịch sử của chiến tranh vệ quốc, giành độc lập chủ quyền nhiều lần từ Trung Quốc, sau đó đến thực dân Pháp, rồi đến Mỹ, rồi chiến tranh phân hóa nội địa, Trịnh Nguyễn phân tranh, vân vân. Và các nhà làm công tác tư tưởng văn hóa nó cũng bị ám ảnh bởi cái lịch sử của các cuộc chiến như thế, cho nên cứ lý giải một nhà vua anh minh trở thành một thiền sư chỉ làm công việc duy nhất là để canh gác ở biên thùy thì phỏng có giá trị gì? Công việc đó chỉ cần các nhà tình báo tham báo là người ta làm được đó. Và đứng ở trên núi Yên Tử để mà canh giặc thì làm sao mà báo kịp cho triều đình, phải không ạ? Ai đã từng lên núi Yên Tử thì biết rất rõ là phải qua 9 suối 10 đèo. Bây giờ thì mới có xe đi vào đến tận chân núi, có cáp treo. Còn cái thời của Ngài làm gì có chuyện đó, còn cách đây 20 năm làm gì có chuyện đó. Nó đi từ bên ngoài đến chân đỉnh núi là phải mất hết mấy tiếng đồng hồ, rồi từ chân núi mà lên tới đỉnh núi là cũng phải mất thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cũng phải 7-8 tiếng mà lên tới đỉnh núi. Khi mà phát hiện giặc ở phương xa mà đi xuống 8 tiếng đồng hồ rồi về đến triều đình nữa, thì có lẽ là Việt Nam đã bị mất nước rồi. Cái lý giải về chính trị như thế hết sức là hơi hờ, nhưng nó đã trở thành như là cái chiến lược lý giải trong một giai đoạn mà nền dân học của Việt Nam cái gì nó cũng phải đứng dưới góc độ của triết học Marx Lenin hết, đó là đấu tranh giai cấp. Trong khi đó ta phải thấy rất rõ cái mục đích đi tu của Ngài Trần Nhân Tông, cũng giống như Đức Phật Thích Ca, thấy cái vương quyền vốn không có giá trị, và cái giá trị cao nhất đó là sự chứng đắc về tâm linh và truyền bá nó cho bá tính, cho nên Ngài đã bỏ hết xã tắc. Nhưng mà trước khi từ bỏ một cách trọn vẹn để có 9 năm tu tập ở trên núi, thì Ngài đã làm công việc Thái Thượng Hoàng, tư vấn cho con của mình làm vua và vững chãi cái ngai vàng khi mình còn sống rồi mới đi. Đó là cái trọng trách của một nhà vua yêu nước. Nhưng mà khi đã đi tu rồi đó thì không còn màng đến triều chính nữa, không còn bận tâm đến các vấn đề quân sự chính trị nữa. Ta phải hiểu như thế. Các thơ văn và phú của Ngài để lại cho phép chúng ta tin tưởng sắt đá như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu của tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú. Tác phẩm này là một bài phú viết dưới thể biền ngẫu, văn chương rất sâu sắc, ý tưởng rất nhiệm màu, từng câu từng chữ đều có chứa được những triết lý sâu xa. và ẩn hiện trong đó đó rất nhiều giá trị của học thuyết nhập thế Phật giáo mà ngày nay chúng ta đang đi và sẽ tiếp tục còn đi. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã nhận định nhà vua Trần Nhân Tông này như thế này: vua nhân từ hòa nhã, có lòng đoàn kết dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời thuở trước, thật là bậc vua hiền của nhà Trần. Đó là một cách đánh giá rất là khiêm tốn. Và theo nhận định hiện nay đó, ngài là bậc vua anh minh nhất và cũng là tài ba nhất, vừa là nhà thơ, vừa là nhà hiền triết, vừa là tiền sư, vừa là bậc chứng đắc. Có lẽ với những góc độ như thế thì trên hành tinh này ngài là số một đó. Đức Phật Thích Ca là thái tử Bỏ Y Tu, Mahavihara, sáng tổ thứ 23 của đạo Kỳ Na giáo, trước Đức Phật Thích Ca 6 năm cũng chỉ là thái tử Bỏ Y Tu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thứ 28 của Ấn Độ và thứ nhất của Trung Quốc cũng là thái tử Bỏ Y Tu. Ngài An Thế Cao cũng chỉ là thái tử Bỏ Ngôi Đi Tu của nước Ba Tư ngày xưa. Còn Trần Nhân Tông là đức vua Bỏ Ngôi Đi Tu. Về vị thế này, ngài là độc nhất vô nhị trên hành tinh này cho đến bây giờ. Tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú gồm có tất cả 10 hội. Có thể hiểu nôm na là gồm có 10 phần. Mỗi một phần là một triết lý về tinh thần tu tập và nhập thế. Mỗi một phần như thế thì nó chỉ gồm có khoảng chừng 10 mấy câu thôi, nhưng mà để hiểu được nó đó, đòi hỏi chúng ta vừa phải có kiến thức văn học, vừa phải có kiến thức triết học Phật giáo, và vừa có cái kinh nghiệm hành trì. Rất tiếc hiện nay đó là trong các trường Phật học tại Việt Nam chưa có trường nào đưa tác phẩm này và những tác phẩm quan trọng khác của các thiền sư Phật giáo Đại Lý, Đại Trần và các chư đại còn lại vào trong cái môn học là lịch sử văn học Phật giáo Việt Nam. Giáo sư Lê Bình Thác trong mấy chục năm qua đóng góp rất lớn cho lịch sử và văn học của Phật giáo Việt Nam, đã xuất bản tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam và cũng đã xuất bản lịch sử Phật giáo Việt Nam, những tài liệu rất quý và thường được sử dụng như là tài liệu nghiên cứu rất đặc biệt của các trường ở cái cấp thạc sĩ trở lên. Nhờ sự đóng góp của những tác phẩm của giáo sư Lê Bình Thác mà chúng ta biết rõ hơn về đóng góp của các bậc tổ đức người Việt Nam, và góp phần giúp chúng ta giảm bớt đi cái thái độ mặc cảm tự ti. Một thầy sư Việt Nam có lần đã dạy: gia trung hữu bảo hưu tầm bích, trong nhà mình có ngọc báo rồi đó thì không cần dạy gì mà đi tìm kiếm bên ngoài, đi xin xỏ người khác, có thể còn lại là khai thác để sử dụng thôi. Người Việt Nam chúng ta có thói quen là vọng ngoại, từ ở ngoài đề cho đến trong đạo. Ở ngoài đề đó, cái gì mà hàng ngoại được hiểu là hàng xịn, ta đua nhau mà mua hàng ngoại mà xài. Còn hàng Việt Nam đó, thì chất lượng không cao. Đến độ bây giờ chính quyền Việt Nam trong mấy tháng vừa qua phải vận động người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, tức là đưa chủ nghĩa yêu nước vào trong tiêu thụ kinh tế. Cái đó nó không bền, bởi vì kinh tế nó có quy luật tự do của nó: chất lượng, mẫu mã, độ bền, giá trị sử dụng, giá cả. Nếu nó hợp với cái mục tiêu và cái sở thích tiêu thụ của khách hàng thì khách hàng sẽ chọn nó thôi. Còn khích lệ chữ yêu nước chừng lắm là được vài hôm, vài tháng hết. Do đó thay vì ta áp dụng chủ yêu nước vào thì ta khích lệ cái tinh thần làm sao cho các nhà sản xuất Việt Nam có tinh thần trách nhiệm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá cả rẻ hơn hàng nước ngoài, thì tự động người Việt Nam sẽ sử dụng người hàng Việt Nam thôi. Dù sao đi nữa thì cái chính sách đó vẫn là một cái gì đó rất hay, bởi vì không giữ cái nền văn hóa dân tộc, không phát huy cái nền kinh tế tự lập trong một quốc gia thì đất nước đó sẽ bị mất gốc. Và khi mất gốc rồi đó cái cơ hội bị khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính chắc chắn là phải có. Chẳng hạn như Thái Lan, bám theo nền kinh tế của Mỹ, đã có lần bị điêu đứng vì khủng hoảng kinh tế. Đài Loan cũng như thế. Và Việt Nam là những nước đang đi sau, nên học những bài học lịch sử về các cái biến cố khủng hoảng này để chúng ta khỏi phải là dẫm đạp lên những gì mà các quốc gia khác đã bị. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần đầu tiên của cư trần Lạc Đạo Phú. Trước nhất là chúng tôi xin đặt tiêu đề của nó là tinh thần nhập thế. Mình ngồi thành thị, nếp dụng sơn lâm, muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Hai câu đầu là một cái loại biên ngẫu, mỗi vế có bốn chữ thôi. Mình đây chỉ cho thân thể của con người, không phải là chỉ cho ngài. Nếu ta hiểu theo nghĩa đen đó, thì ngài đang diễn tả về cái hoàn cảnh tu tập của mình, ngồi trong thành thị để được hiểu chung đó. Có thể là trên ngai vàng, ở điện ngọc, là ở trong thành phố, công ty, xứ nghiệp, hay là ngôi nhà của mình, thì được hiểu chung là thế. Nhưng mà nếp dụng sân đắc là tâm của mình đó, nó trở thành là một con người không bị chấp trước, gần với thiên nhiên, môi trường sinh thái, gần với đời sống của muôn vật, trong đó các loài động vật, và có thể trở thành là một cái bản hòa sướng rất là hài hòa giữa ta và người, giữa ta và các động vật, giữa ta và thiên nhiên. Ở đây ngài không có khích lệ chúng ta là ngồi rừng, vào rừng, lên núi, tức là bỏ hết tất cả công ăn việc làm, vai trò chức nghiệp hay là cái sinh hoạt thường nhật mà chúng ta đang có, mà ngài dạy là ở trong thành thị hay là nông thôn, bất cứ nơi nào mà ta đang có mặt như là một thực tại của cuộc sống, thì cái nết tức là tâm ý của mình á là phải sống làm sao gần với thiên nhiên, tức là thanh tịnh, hài hòa, trong sáng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Cái đó là tinh thần nhập thế. Một số Phật tử ngày nay sau khi tu học một vài khóa tu tại các chùa có hình hướng sống giống như là sư cô nếu là người nữ, hoặc là giống thầy tu nếu là người nam, tức là đã nhập cản cái chế độ tu học của chùa về nhà của mình. Nếu họ là người độc thân hoặc là người bạn đời đã ra đi trước vì tai nạn, vì bệnh tật, nhu cầu tại gia không có, thì việc sống như thế rất tốt. Còn phần lớn đó, đều là những người có gia đình, và gia đình nào thì cũng có con cái, con ruột hay là con nuôi, thì ta cần phải có cái vai trò trọng trách, sự quan tâm, lo lắng, nuôi dưỡng gia đình chúng ta. Cho nên không nên nhập cản chùa về nhà, là mình sống là vừa phải thôi. Người tại gia đừng hướng đến sự giải thoát, mà người tại gia làm sao hướng đến phước báo và sự an lạc đó. Tức là trong phước báo ta không bị nhiễm đắm, ta không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, ta không rơi vào cái cách tiêu cực ích kỷ, mà biết chia sẻ với những người đồng loại hay là những đồng bào đang gặp những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, bệnh tật, do tai nạn và nhiều cái bất hạnh khác, để giảm đi nỗi đau và tăng trưởng được cái hạnh phúc ở mức độ tương đối nào đó. Thế tinh thần như thế được gọi là mình ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm. Như vậy bắt đầu vào trong cư trần Lạc Đạo Phú là cái chủ trương nhập thế dẫn thật. Mỗi người có cái cách ngồi trong thành thị khác nhau. Có người làm ở trong chợ búa, có người có mặt ở trong công ty xí nghiệp, có người thì làm lao động tay chân. Đó được hiểu chung là thành thị, chứ mà thành thị là thành phố hay là thủ đô. Nó được hiểu nghĩa chung vì thơ văn phải xúc tích, và nghĩa ta phải hiểu, ta có nghĩa sọc, nghĩa bóng, để thấy rõ được rằng là cái chủ trương của ngài là mỗi người phải có một vai trò để đóng góp, nhưng mà tâm đó trở nên thanh cao giải thoát là được rồi. Chứ nếu mà ai cũng làm tu sĩ hết thì ai làm công việc xã hội, phải không ạ? Tiêu chí của nhập thế ở đây đặt ra là gì? Mua nghiệp lặng. Và mục đích của việc thực tập đó để làm gì? An nhàn thể tính. Khái niệm mua nghiệp chỉ cho tất cả các loại hình hành vi thể hiện qua thân thể, gồm có tay chân và thân mình, cái đầu. Lời nói bao gồm luôn các hình thức văn học, chữ viết, internet, email, điện thoại di động. Và ý bao gồm các hình thức tư duy, phán đoán và tất cả những cái thầm lặng ở trong tâm ý của chúng ta. Chữ lặng ở đây có nghĩa là trở nên thanh tịnh, không bị vọng động bởi các động cơ tham sân si. Bao giờ nó cũng hướng đến cái tích cực, cái tốt. Chứ lặng không có nghĩa là dứt bỏ, không phải. Mua nghiệp lặng tức là ta vẫn thể hiện hành động, lời nói, việc làm, giao tế trong các tương quan xã hội, nhưng không để cho tham sân si dấy khởi lên, vọng tưởng có mặt. Thì người như thế được gọi là sống với hành động rất thanh tịnh. Chủ trương nhập thế này là cực kỳ khó. Thì vì người tu thỉnh thoảng vẫn còn tranh luận, vẫn còn hơn thua, vẫn còn cái này cái nọ, thì huống hồ là người tại gia. Vì đó để cho các nghiệp, nhất là nghiệp xấu, được lặng tắt đi, thì cái sự thực tập trải nghiệm tâm linh đó là một điều không thể nào không có. Nghiệp và thể tánh có mối quan hệ hai chiều. Người nghiệp á được tâm tánh đạo diễn, tâm suy nghĩ gì thì hành động thể hiện theo thế đó. Thỉnh thoảng cũng có một số hành động nó vượt ngoài sự kiểm soát của tâm, nhưng thực ra đó nó được điều khiển bởi thói quen vô thức. Tức là cái nghiệp nào đó được tái đập đi lặp lại quá nhiều lần rồi, cho nên chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi là nó có thể có mặt, mà lúc đó hầu như mình không muốn mà nó vẫn xuất hiện như là một thực tại. Cho nên an nhàn thể tánh tức là làm cho tâm mình được bình an, thoải mái, an lạc, hạnh phúc, không bị vướng dính chấp trước vào thế giới với những biến động trong cuộc đời. Người như thế được gọi là người đang sống giải thoát trong sự ràng buộc, người được an vui trong tất cả các cái cảnh huống bất hạnh khác nhau. Và theo thì sư Trần Nhân Tông đó, thì cái việc thực tập để có được cái đó nó không đòi hỏi đến thời gian quá dài. Tiêu chí ngài đặt ra là nửa ngày rồi tự tại thân tâm, nửa buổi tu có phương pháp là có kết quả rồi. Chứ không phải nhiều đâu, vấn đề ở chỗ là phương pháp luận mình sử dụng như thế nào. Trong cái Di Đà đó, để có được nhất tâm bất loạn thì chánh văn mô tả là từ một ngày cho đến bảy ngày. Thì có người thì phải mất 7 ngày, có người chỉ có 1 ngày, có người thì có thể 3 ngày, 4 ngày, tùy theo cái mức độ dụng công, tùy theo những hạt giống tâm linh có sẵn, tùy theo môi trường, hoàn cảnh, tùy theo tất cả những cái sự thuận duyên có được. Ở đây tổ Trần Nhân Tông đưa ra cái tiêu chí, vấn đề ở chỗ là có tu đúng hay không thôi, chứ không phải là thời gian nhiều hay là ít. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tự tại là một thuật ngữ Phật học Trung Quốc diễn tả cho trạng thái giải thoát. Tự là chính bản thân mình, tại là nơi đang ở, tức là mình đang có mặt ở trong một cái thực tại hiện tiền, mà nơi đó đó mình không còn bất cứ một cái câu thúc gì, trói buộc nào, một cái thúc đẩy, một cái rượt đuổi, hay là tạo ra những áp lực, bất cứ một cái gì đó nó làm cho tâm mình bị máy động, không hề còn nữa. Thì người như thế được gọi là sống trong trạng thái tự tại, và người như thế được gọi là thể nhập được hiện tại lạc trú, tức là có được an vui hạnh phúc trong sự vật hiện tiền, bây giờ và tại đây. Và cái tự tại đó không phải chỉ đối với cái thân không, mà còn phải đối với cái tâm nữa. Bây giờ ta thử đối chiếu lại coi mình được tự tại được bao nhiêu phần. Vào trong chùa, thân mình trang nghiêm, do vì mình mặc áo tràng đối diện trước Phật, nghe các bài kinh, nhưng về nhà bỏ áo tràng ra đối diện với người thân, đối diện với bốn vách tường, đối với công việc, đối với áp lực, là lúc mà mình không nói giống như là đang ở trong chùa, như vậy là chưa có tự tại. Hoặc là có người có cái ẩn nhẫn, thậm chí là sống với người chồng bạo hành, bạo lực trong gia đình đi, kiên nhẫn vì hạnh phúc của các con, cho nên là không có trả đũa, không có lý luận, không có chi chiết, không có quyền rủa chửi bới lại với chồng, nhịn hết. Thì như vậy là thân mới được tự tại, nhưng mà tâm không có được tự tại, vì cái nỗi đau nó vẫn còn bên trong đó, ém nó thôi, chịu đựng thôi, chứ không phải là giải thoát. Cho nên tự tại thân tâm là cả một tiến trình rất là khó. Nếu quý vị có thể hạnh phúc khi có mặt ở chùa tham dự khóa tu, thì khi ở nhà ta cũng phải có được cái giá trị tương tự, thì gọi là tự tại tâm, tự tại thân. Thân ở đây nó liên hệ đến cái không gian vật lý, là thuận đi nghịch mình vẫn phải như thế. Còn tâm á, được tự tại có nghĩa là trong thời gian nào, không gian nào, ta cũng giữ cái trạng thái thanh tịnh giống như nhau, chứ phải vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đành, nghĩa là thiếu tự tại thân tâm. Lẽ ra về vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công tu ngon lành, chứ là sao đành được. Công phu đây có nghĩa là sự thực tập. Thực tập đây bao gồm là hiếu thảo với cha mẹ. Thấy mẹ như thế là phải hiếu thảo với mẹ, lo việc này việc nọ, và giữ cho tâm mình được an vui hạnh phúc, và cảm thấy hạnh phúc trong việc hiếu thảo. Thế đó là ta công phu. Thế này công phu lên là gõ mõ tụng kinh. Gõ mõ tụng kinh là một phương tiện để công phu. Nó là công phu về thân. Trong khi tu á, quan trọng nhất là công phu về tâm. Có người rất giỏi công phu về thân nhưng mà không thành công công phu về tâm. Cho nên là thân có thể được tự tại nhưng mà tâm thì chưa được. Còn khi mà mình có được cái chất lượng và chất liệu công phu ở tâm đó, thì đi tới đâu, thời điểm nào, ta cũng đều có được cái công phu của thân cả. Lúc đó là thân mình nó có đủ các quay nghi tế hạnh trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, co, duỗi, thậm chí là thức ngủ. Cho nên nếu mà mình có được cái tự tại thân tâm á, thì nửa ngày ta vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc, chứ không phải là từ 1 đến 10 ngày, hay là từ 10 ngày đến 10 năm, hay là 10 kiếp v.v. Đó là bao quát của cái tinh thần nhập thế. Để có được tinh thần nhập thế đó thì sư Trần Nhân Tông đã dạy chúng ta hai tiêu chí là dứt tham ái và buông thị phi. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Rất là thi ca, rất hay. Nếu ta sử dụng cái câu biền ngẫu này trở thành một câu đối thì cái niêm luật của nó cũng rất là chuẩn, tự loại cũng rất là vững, ý tưởng rất sâu. Với hai đối chan chát với một, tư tưởng của với một đã hay, với hai cũng không kém. Bản chất của sự tu đối với người xuất gia là dứt cả tham lẫn ái. Bởi vì ái dục được xem là cái tư trường của sanh tử, và tham nó được biểu hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Các đối tượng thông thường của nó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Không dính cái này thì cũng ôm cái kia, có người ôm cả năm. Hoặc là những đối tượng khác như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đều là những đối tượng hay là thực phẩm của các giác quan. Vượt qua được sự dính mắc vào năm dục lạc như vừa điêu, đối với người xuất gia không khó lắm. Nhưng mà dứt được ái không phải là chuyện dễ. Còn người tại gia đó thì ái đó là yếu tố để tạo ra hạnh phúc rồi. Người tại gia nào cũng muốn mình, nữ thì có một tấm chồng, nam thì có một người vợ, tâm đầu ý hợp để răng long tóc bạc, dìu dắt nhau trên mỗi nẻo đường đời. Thế đó là ái. Mà còn ái thì không bao giờ được giải thoát. Cho nên trong rất nhiều các bài giảng chúng tôi đã nhấn mạnh đến góc độ này, là người tại gia nếu không chuyển ái thì không thể nào giải thoát được. Do đó đừng hòng tu chi giải thoát cho mất công mệt. Xuất gia thì mới có thể giải thoát được. Phải tu đúng phương pháp, chuyển qua được ái thì kết quả mới có. Cho nên người tại gia không cần phải tu phương pháp giải thoát như là người xuất gia, vì Đức Phật không dạy thế. Đối với người tại gia thì Đức Phật chỉ dạy là dứt tham, chứ Ngài không dạy dứt ái. Ngài cho phép là đưa quyền thể hiện ái dục, như là ái dục một vợ một chồng đó. Đó là cái nguyên tắc đạo đức thứ ba trong năm nguyên tắc đạo đức mà người tại gia giữ trọn cuộc đời. Quyền hướng đó rất rõ, nhưng mà rất tiếc đó, trong truyền đạo rất nhiều vị giảng sư, pháp sư vì nhiệt tình muốn tất cả mọi hành giả đều giống như mình, cho nên truyền con đường giải thoát, khích lệ người tại gia tu tập giải thoát. Tu thời gian gia đình ta có vấn đề hết, đang sống hạnh phúc vợ chồng, tu thời gian cái vợ là muốn xa chồng, chồng muốn xa vợ, thì một trong hai người muốn giải thoát mà đời đời sống vợ chồng muốn giải thoát rồi sao hạnh phúc được. Châu yêu ngọc quý, tức là yêu quý châu ngọc, ở đây chỉ chung cho năm dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thì. Châu và ngọc là cái nhóm đầu tiên của tài, tiền bạc, tài sản nói chung. Vì là thơ cho nên là không thể nào nói đủ hết được, ta phải hiểu nó là sắc, đó là sắc đẹp, hình thù, vóc dáng, nó là một cái hấp lực giới tính giữa nam và nữ. Rồi trong cái chủ nghĩa tiêu thụ đó thì các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức phẩm, màu sắc, thậm chí là các cảnh ở trong du lịch cũng đều là sắc, và nó làm cho con người tốn rất nhiều các cái chi tiêu để được hưởng thụ nó. Có người thì bỏ hàng nghìn vàng để có được cái danh, có người đi đây đó chỉ muốn được ăn cái món ngon được gọi là món đặc sản của vùng miền, tức là thật. Có người á thì mê ngủ, ngủ ngày 10 tiếng, 10 mấy tiếng, nằm đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó. Cái là mê ngủ bây giờ thì nó không còn là một cái thú vị lắm đối với phần lớn người, vì nó dẫn đến chứng bệnh béo phì, rồi lên tăng sông, tiểu đường, đúng không? Tài sắc danh thực là bốn cái mà hầu như người ta rất là yêu quý nó, muốn sở hữu đó, và có được nó gì chừng nào thì ta đã hiểu rằng là mình được hạnh phúc. Ở đây thì sư Trần Kiều Tông nói với ta rằng là khi mà mình dứt được cái nguồn tham ái đó thì chúng ta sẽ không còn mang tưởng đến, dù chỉ là một ý niệm về các cái hưởng thụ giác quan. Thì tu rốt ráo là như thế, và chú ý là dành cho người xuất gia. Còn người tại gia đó thì ta vẫn còn phải liên hệ đến cái này, vẫn phải ăn ngon, mặc đẹp, ngửi mùi thơm, rồi xúc chạm những cái im đẹp, và sống làm sao cho nó có danh tiếng để đời, thì tất cả những cái đó nó đều được xem là chánh đáng, được luật pháp bảo hộ. Và Đức Phật thì không có gọi là ngăn cấm chúng ta về việc này, miễn là ta đừng đắm nhiễm vào đó và biết sử dụng nó một cách chân chính để ta trở thành một con người đứng đắn, chuẩn mực ở trong cuộc đời là đủ rồi. Thị phi là một trong những đối tượng rất quan trọng cho việc tu của lỗ tai. Ngọc ngà châu báu nó thuộc về con mắt, nhìn thấy nó mình mê ly, buông không nổi, dương dính vào thì ngồi tù. Trong khi đó cái ngôn ngữ thị phi đó nó không phải là cái xấu, nhưng mà dương dính vào nó thì thất điên bát đảo cả cuộc đời. Người nào thích chuyện thị phi nhiều thì người đó phiền não nhiều, thích tâm sự nhiều thì trở ngại nhiều. Người sâu sắc thầm lặng đó, thì không có thích giải bài chuyện đúng chuyện sai, chuyện mình chuyện người, chuyện trong nhà chuyện ngoài phố, cho nên rắc rối cũng không có. Rắc rối trong người là do mình đa sự. Đa sự đây được hiểu theo kiểu nhiều chuyện nó liên hệ đến lời nói. Có nhiều người mặc dù không nói nhiều nhưng mà thích nghe nhiều, ai nói là cứ nghe thoải mái, cười chí ché, cười mỉm mỉm, cười gật đầu, ngồi cái đó từ sáng đến chiều tối, là người này có thể ngồi từ sáng đến chiều tối, thì đó cũng là người đang sống với cái mô tiếp thị phi, khổ lắm. Kẻ buồn phiền khổ não bực dọc thì trút ra bằng lời nói những bế tắc của mình, lòng cảm thấy vê đi gọi nỗi khổ, và tối thiểu nó nhẹ nhõm được phần nào. Và cái người nghe đó nếu không có được năng lực buông xả và xử lý nó bằng cách là làm chủ cảm xúc á, thì nó vương vấn trong đầu và tiếp nhận cái thị phi này về đó làm cho chúng ta thoát ly bắt đạo lắm. Có rất nhiều người nghe bạn khổ, làng sớm bị đau, là bắt đầu có cái tánh bao biện, nhảy qua làng sớm ngồi tâm sự, nói chuyện bà Tám, nói chuyện ông Tám. Nhưng mà chuyện bản thân mình thì không lo, vì gia đình mình thì không có màng tới, chuyện con em của mình không thèm nghĩ tưởng nữa, cứ nghĩ như thế là đang làm hạnh Bồ Tát. Thực ra đó là làm hạnh Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát. Tưởng là mình tu tập như là tu hú chứ không phải là tu thiệt. Bởi vì cái việc nhiều chuyện như thế nó phiền não người gấp lắm. Và ngài nói như thế này: thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Khi mà trong tâm của mình nó đã không còn màng đến chuyện thị phi và không còn bị lay động và khổ đau bởi những lời thị phi, thì ngay cả những cái tiếng chim kêu hót rất là thanh thoát, nhẹ nhàng, thoải mái đi nữa, nó cũng không có gì làm chúng ta bị chao đảo bận lòng hết. Chim hót thì nó có hai dạng: dạng hay, dạng dở. Dạng hay tượng trưng cho lời khen, dạng dở tượng trưng cho lời chê. Thị và phi. Ví dụ như chim khách đi, mỗi lần nó hót lên cái là dân gian Trung Quốc và Việt Nam mê tín nghĩ rằng là có điều lành đến với gia đình mình, tại vì chim khách đó ít khi nào nó hót lắm, và chỗ nào nó xuất hiện á được xem là điềm quý báo đến. Cho nên là ai thấy chim khách và nghe tiếng chim khách là ta quý. Còn con chim cú á là tượng trưng cho hắc ám, điều xấu, sự dữ, bất hạnh sẽ đến. Cho nên mỗi khi con chim cú hót ở đâu là người ta muốn cầm vàng đá bắn nó. Thì tổ Trần Nhân Tông dùng cái ngôn ngữ so sánh á, lời khen giống như tiếng chim chim khách hót vậy đó, thanh thoát, nhẹ nhàng, ai cũng thích á. Lời chê nó giống như chim cú, ai cũng ghét. Thích và ghét dẫn đến hai thái độ, hoặc là tham ái hoặc là sân hận. Thích thì dẫn đến liên minh, mà liên minh như thế đó là tham ái. Còn không thích á thì ta bịt tai, chửi bới, phản kháng, sân hận, thậm chí là có thể có phản ứng loại trừ. Và cả hai cái này nó đều là phiền não kéo theo. Cho nên để tu đang ở trong thành thị mà nết dụng sơn lâm á, thì làm sao ta phải buông bỏ được tất cả mọi việc thị phi. Chuyện thị phi hiểu theo nghĩa rộng hơn nó còn bao gồm là chuyện chính trị, hoặc là bất cứ cái gì mà nó không liên hệ đến an vui hạnh phúc cho bản thân mình, mà cứ châu đầu châu tai vào nói và nghe thì đều được gọi là chung chuyện thị phi hết. Nói nhảm cũng là thị phi. Trong điều đạo đức thứ tư của người Phật tử tại gia đó, thì cái phần thứ tư á là cái phần khuyên chúng ta là vượt qua thói quen thị phi. Nhưng mà cái ngôn ngữ Đức Phật dùng nó quá dân chương, cho nên ta ít để ý đến. Tức là không nói chuyện phiếm, hiểu theo nghĩa đối lập đó là nói những gì có lợi ích. Mặc dù không phải là chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt thì xấu của thiên hạ, nhưng những lời nói nào mà nó không thuộc về giá trị ta cũng không nên nói nữa. Và khi mình thực tập điều đạo đức thứ tư, phát nguyện là Phật tử, thì ta đã nêu ra cái cam kết là thực tập như thế rồi. Nhưng rất tiếc mình quên đi, mình không làm. Cho nên người tu học Phật á, không phải là kiệm lời, nhưng mà nói cái gì nó có giá trị cái đó. Bằng không là không nói. Nói ít lợi ích, nói nhiều lỗi nhiều. Cái gì chưa rõ nói theo dân gian là hãy vừa cột mà nghe. Thì nhiệt tình quá phát biểu, rốt cuộc rồi mình trở thành là cái lo phóng thanh của những việc sai. Hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Internet ngày nay phát triển nhiều chừng nào đó, thì cái phương diện tiêu cực bị những người xấu hoặc là những người sống với cái hành thị phi nhiều đó tận dụng nó, lợi dụng nó, khai thác nó để làm cho cuộc đời này nghi kỵ, phân hóa, rồi tranh đấu lẫn nhau. Quý vị thử vào trong các diễn đàn thì thấy là các diễn đàn do người Việt Nam điều khiển trong bao thoát hầu như là chửi bới lẫn nhau nhiều lắm. Những ức chế tâm lý người ta không biết dạ bài với ai, chứ vào trong diễn đàn là cứ bắn thoải mái, dù bên kia có chết không sao, có đọc không đọc cũng không làm ngài, có nghe không nghe cũng không cần để ý đến, ta cứ chửi thoải mái tại vì ta đâu biết mình là ai. Vì mình lấy nickname chứ đâu có tên thật đó, ta không biết mình ở đâu. Và cái đó nếu không biết làm chủ thói quen thì ta sẽ trở thành là cái người gieo nghiệp thị phi rất lớn. Những người Việt kiều sống ở trong hải ngoại, cộng đồng hải ngoại đó, thì do những cái bắt đầu về chính phủ trước đó 75, do những cái cuộc vượt biên thập sanh nhất tử, thập tử nhất sanh, mà cái ấn tượng xấu nó vẫn còn. Cho nên chỉ cần giấy thể một cái gì đó thì phi thôi là bắt đầu ta chửi, là gọi là ông bà tổ tiên cha mẹ đời này đời kia, chửi không còn bánh giáp gì hết. Và ai liên hệ đến là người ta cứ chửi luôn, không cần biết là có hay không có. Những nghiệp thị phi như thế mang tội rất nặng, bởi vì làm cho người ta bị hoang mang. Chứ người nói rồi đâu biết là bao nhiêu người tiếp nhận, công bố nó lên một trang web nó sẽ thường còn mãi. Chế độ vô thường của trang web với những thông tin của nó ít lắm, nó được sao chép vào trong các máy vi tính, nó được lưu giữ lại trên các phương tiện CD, ổ đi cứng từ đời này sang kiếp khác. Nó bền và tuổi thọ rất nhiều lần so với giấy, bút mực. Vậy do đó, một cái điều nói sai của thị phi nó sẽ tồn tại hoài. Và như vậy, cái hậu quả nghiệp của thị phi nó cũng theo đó mà lớn. Rồi nếu chúng ta nói những cái tốt, tuy nhiên cái hay, tích cực thì giá trị phước báo nó cũng tăng theo. Vì nó cũng tồn tại một cách tương tự. Sau đó, tổ dạy chúng ta về cái không gian tâm linh. Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu tục hay liễu lục, thiên hạ năng mổ chủ tri âm. Rất hay. Có lẽ đây là cái không gian tâm linh mà ngài đang có mặt ở trên điện tử vào thời điểm đó đó. Nước xanh biếc bởi vì độ trong của nó quá nhiều. Yên Tử là một cái núi cây xanh bốn mùa và rất nhiều chủng loại thực vật sinh thái tồn tại tại đây cho đến bây giờ vẫn thế. Trên là bầu trời xanh, dưới nước trong, màu xanh của trời tương phản với nước, màu xanh của lá tương phản với nước, tạo ra một màu xanh hỗn hợp. Cho nên chơi với nước biếc là chơi với thiên nhiên. Ẩn non xanh là có mặt ở trên non núi rừng gần gũi thiên nhiên, cho nên tâm hài hòa an lạc thoải mái, không biết trong lành nữa, không thấy cái gì tranh chấp hận thù giết chóc khổ đau bất hạnh, và mọi hình thái bất hạnh của cuộc đời hầu như không phải là nỗi vương vấn bằng lòng. Không như thế không phải là ít, nhân gian có nhiều người đắc ý. Cái câu nhận xét này rất là hay. Nào giờ ai cũng nghĩ rằng là tu ở trên non trên núi chỉ có một vài người thích thôi. Ngài nhận xét cho tôi thấy là có thể nhiều người có thể tu được như thế, nhưng mà ít người được thành công. Nhưng mà ai thành công rồi thì cả dân gian này ta được đắc ý, thì là ta quý phục, kính trọng, nể vì. Chứ vì thiền sư ẩn tu trên núi thì được bá tánh ta tôn kính như là Phật. Nội cái việc mà hạn chế giao tiếp với thế giới trần cảnh không đó là làm việc rất là khó làm. Mà có nếu có được cái chuyện dứt thị phi, buông tâm ái, mua nghiệp lặng, nết dụng sơn lâm, vân vân, thì hạnh như thế được xem là thoát tục thật sự. Đào nào không có màu hồng, liễu nào không có màu lục, tức là màu xanh. Cho nên ở như thế ta thấy thiên nhiên chính là người tri âm với mình là bạn tri kỷ với thiên nhiên, đính hôn với thiên nhiên, đính hôn với sự an vui giải thoát của thực tại. Đó là một cách đính hôn rất hay. Và ai sống được cái tâm niệm đó đó thì độc thân mà không cô đơn. Đơn độc một mình theo công thức một mình cất bước, một mình văn du hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhạc. Bài thơ của chúng tôi là dựa vào ý này sáng tác. Cho nên không gian tâm linh đóng vai trò rất quan trọng. Vào chùa thấy Phật muốn tu, dân gian Việt Nam nói rất hay: vào nghĩa địa thấy ma là muốn sợ. Cái tác động tâm lý từ môi trường là điều mà chúng ta không thể phủ định. tế thị trường chứng khoán, thấy người ta bị tai biến mạch máu não, mặt mày méo sọ hay là mừng sảng khoái là chuyện thường tình, người ta cũng bị ảnh hưởng theo. Dưới một sòng bạc, thấy một người trúng được, thắng được một ván bạc, lòng ta bắt đầu nổi dậy muốn mình cũng được trở thành là tỷ phú, tỷ phú như người đó. Ở trong không gian nào thì ta bị ảnh hưởng bởi không gian đó. Câu nói của Nguyễn Du, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là nói đến cái tác động tâm lý của chúng ta ảnh hưởng đến cái nhận thức chủ quan. Khi mình buồn rồi, cảnh được xung quanh mình không còn màng tới nữa. Nhưng đó là một cái nhận thức một chiều đó. Một chiều thứ hai ta cũng phải thấy là có những tình huống do không gian nó tác động tích cực đến tâm của chúng ta. Và phương diện tác động này ta không thể phủ định đó. Cho nên người khôn đó thì phải biết chọn không gian thích hợp cho mình. Không gian xã hội bao gồm các đối tượng giao tế. Không gian giáo dục đó, được hiểu là trường lớp, thầy cô giỏi, bạn bè tinh tấn học. Không gian đạo đức đó, được hiểu như là đời sống chủ mực, có nhân cách, phẩm hạnh. Một người sống ở trong cái môi trường bị ô nhiễm thì tuổi thọ bị rút ngắn, chắc chắn là ảnh hưởng thôi, không chỉ đơn thuần là cảm xúc, tâm lý, nhận thức mà luôn cả sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống nữa. Do đó ở nhà quý vị dầu có bàn thờ trang nghiêm cái nào, cái nhu cầu đến chùa vẫn cần. Thì vào không gian tâm linh ở chùa bao giờ nó cũng đặc biệt hơn ở nhà. Mà dầu có nhiều nhà giàu sang hơn chùa, có nhiều nhà triệu phú đó, đến mấy chục mẫu, cắt luôn cả cái chùa, nhưng mà khi vào chùa vẫn thấy nó khác hơn là cái chùa ở nhà của mình. Người Tây Tạng có thói quen tạo ra cái không gian tâm linh cho chính họ bằng những viên đá, viên sỏi. Và buổi sáng có thói quen thức dậy khoảng 3:30, rồi đi thiền hành hay là đi kinh hành niệm chú khoảng 2 tiếng đồng hồ. Họ thường có mặt ở khu vực của một ngôi chùa hay là nơi một vị thánh tăng đang ở. Họ đi xung quanh vùng đó khoảng 108 viếng, 108 lần đó, rồi họ đặt cái viên sỏi, viên đá đó xuống để đánh dấu. Thì viên sỏi đó không phải là sỏi bình thường, đá bình thường nữa, mà sỏi đã có cái tâm linh vào, sỏi đã có một cái lời ước nguyện vào, có những cái giá trị thực tập và chú nguyện tác động đấy. Cho nên sỏi đó nó khác với những loại sỏi đá bình thường. Mặc dù cái này nó không có rõ để chúng ta có thể nhìn thấy được như là các loại vật lý, nhưng về giá trị tâm linh là nó có. Cái chùa nào mà có một vị thánh tăng ở đó thì đến chùa nó cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn chứ, không ạ? Cái giá trị tâm linh nó sẽ lớn hơn chứ, nó ảnh hưởng đến cái người tu tập ở tại chỗ đó cũng nhiều hơn. Giống như cha mẹ là âm đức của con cái, cha mẹ chủ mực mà các con đều hiếu kính hết á, khi cha mẹ còn sống á là gia đình nó hạnh phúc vô cùng. Anh em có bất hòa với nhau vì nể trọng cha mẹ mà không dám, thế đó là cái giá trị tác động tâm linh từ người cha người mẹ đối với con cái. Cái không gian đó cần thiết lắm và ta phải nuôi dưỡng nó. Huyết bạc vừng xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt, ngắt quần sinh tuệ nhật xâm lâm. Đó là một hình thức khác mô tả về cái không gian tâm linh của thiền, không gian tâm linh của sự thực tập, không gian tâm linh của sự trải nghiệm những giá trị giải thoát trong hiện đời. Nguyệt là trăng, bạc là màu trắng. Cái màu của trăng sáng đó, nó hơi bạc bạc, nó không phải là vàng ửng như là mặt trời. Còn màu xanh của rừng cây hoa lá chắc chắn nó cũng là tạo ra những cái hình ảnh rất là đẹp cho không gian tâm của chúng ta. Và nếu vườn xanh soi ở trên rừng và dưới là có nước thì cái đó nó được xem là một thiền hà, tức là sông thiền. Chỗ nào có nước chỗ đó có trăng hiện, chỗ nào có mây chỗ đó là trời. An lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, nhưng mà phần lớn chúng ta là trong giải thoát mà tự tạo ra ràng buộc, trong hạnh phúc mà tự vươn lấy khổ đau, tức là không biết xử lý cái tình huống. Còn bây giờ cũng là trăng thanh, gió mát, cây xanh. Nếu có sự thực tập thì đó là một cảnh giới giải thoát, còn người không có thực tập là một không gian buồn thảm, buồn tên, buồn như là chua Bà Đanh. Và ở đó dễ bị là trầm cảm đó. Cho nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói đó, là ở trong rừng đó, nếu không có tâm tu là nỗi sợ hãi xuất hiện thường trực. Sợ tiếng thú rừng, sợ thú rừng ăn thịt, sợ lâm tặc, sợ trộm cướp, và sợ tai nạn thiên nhiên gây ra. Đủ hàng loạt các cái sợ hết. Sau đó Ngài dạy về phương pháp tu niệm như thế này: lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam. Về những từ này tôi nói là khó hiểu. Người đại khái như là nếu ta phân loại ra có hai cái cảnh giới sống thì theo Ngài đó là hạ giới và thượng giới. Hạ giới không phải là trên mặt đất mà thượng giới trên mặt trời, như là Nho giáo quan niệm rất là sai lầm. Mà thượng giới đây tức là cảnh giới cao. Cao được hiểu theo cái nghĩa biểu tượng đó là tâm linh. Về với thượng giới, sống với thượng giới cái là nâng cái tầng tâm linh để sống đạo đức phẩm màu của mình cao hơn, vượt trội hơn cái phàm tục, cái thông thường. Và ai sống với tâm hạnh như thế thì được gọi là trường sinh. Trường sinh này không được hiểu theo nghĩa đen là sống bất tử, không có chết, không phải vậy. Khi mình có được cái tâm thanh tịnh, an lạc như các Đức Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thanh Văn, thì ta được gọi là người bất tử. Mặc dù đến tuổi thọ ta vẫn chết, bệnh ta vẫn chết, nhưng mà vẫn được gọi là nhân vật bất tử. Vì người đó sẽ không bị tái sinh theo nghiệp trong ba cõi sáu đường. Sự có mặt nếu có trong cuộc đời đó là một sự phát nguyện độ sinh. Và điều này Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, cũng giống như mặt trời lặn về chiều đêm thì đồng lúc đó nó có mặt vào buổi sáng ở nửa trái đất còn lại. Ánh sáng của mặt trời không bao giờ lặn tắt, tiếp tục chiếu soi, tác động, ảnh hưởng và làm lệ lạc cho các hình thái sinh vật nói chung. Cho nên đừng đam mê bất cứ cái gì, cũng không cần phải đam mê là thuốc luyện đơn của lão giáo để được trường sinh bất tử, cũng không cần phải bận tâm đến tất cả những cái thuốc này thuốc nọ để thay đổi cốt nhục, thay đổi làn da, nhuộm mấy tóc, làm cho mình trở nên trẻ trung hơn. Và ở đây chuyện này cho đó là hãy sống với cái thượng giới về tâm linh. Nếu ta phân ra ba cái đẳng cấp giới của Phật giáo thì ta thấy dục giới đó thì nó nặng vào trong với cảnh giới hưởng thụ, sắc giới đó thì về hình thức, vô sắc giới đó thì duy lý và tâm ý quá nhiều. Thì ba cái cảnh giới này đều bị giới hạn trong sanh tử và luân hồi. Và hành giả phải làm sao vượt lên thượng giới, có nghĩa là để cho tâm của mình tương đương với cảnh giới Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là bốn cảnh giới quan trọng được gọi là cảnh giới thượng. Thì ai được như thế được gọi đó gọi là trường sinh. Trì niệm như thế nào được Ngài khuyên như sau: sách dễ xem chơi, yêu tính sáng, yêu hơn châu báu, kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi, trọng nửa hoàng kim. Rất là sâu sắc. Ở đây Ngài khuyên chúng ta là phải trì niệm kinh sách. Kinh á thì được về giáo pháp Phật, sách á thì được hiểu là những sách hay và về lễ phải của cuộc đời. Đọc sách hay của thánh hiền đó thì tâm mình nó được nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Mà nói theo Nho giáo đó là sáng nghe đạo mà chiều chết lòng cũng vui thai. Chứ còn sáng hưởng thụ mà chiều chết là tiếc luyến vô cùng, hoặc là chưa được hưởng thụ mà chiều chết lại càng tiếc luyến nhiều hơn nữa. Đọc sách thánh hiền tâm được mở mang, lòng nhẹ nhõm. Đọc sách Phật ta còn giải quyết được hàng trăm ngàn các phiền não trần lao và những bế tắc ở trong cuộc đời. Nó như là phương châm để giúp chúng ta được an vui hạnh phúc ở trên đời sống thực tại. Người đọc sách theo Ngài là đừng đọc để tiêu khiển thời gian, đọc sách xem chơi. Có rất nhiều người không biết là tiêu khiển thời gian thế nào, cứ ngồi đọc sách, cứ lật hết trang này trang kia, hoặc là đọc báo, cái tờ báo đọc nhào nát hết luôn, rồi đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược cũng có chuyện đó thôi. Tại bởi vì họ không biết dùng thời gian cho một việc nào tích cực hơn. Cho nên á, biết đọc sách, biết đọc báo là không nên đọc toàn một quyển sách mà cũng không nên đọc toàn một tờ báo. Trong tờ báo đó, ta đọc cái tích trước, xem cái tin gì nó cần thiết cho mình đọc và tiêu thụ. Thì ta chỉ cần hướng đến cái đó là còn những cái khác ta không cần. Cho nên trung bình một ngày đọc báo khoảng nửa tiếng là vừa. Còn đọc sách á, không phải chương nào cũng hay, trang nào cũng đặc sắc. Có chương hay, có trang dở, ta đọc vào một lục, đọc vào những ý tưởng chính, cái đoạn hay đọc nghiền ngấu, đọc kỹ lưỡng, đọc suy tư. Còn cái đoạn không hay ta đọc lướt để biết thôi. Mục đích đó của việc đọc sách là gì? Là làm sao cho tâm mình được sáng. Nên ở đây ngài nói là yêu tính sáng, tức là sự sáng suốt, mở tâm khai trí cho con người. Ta đọc nhiều sách chừng nào ta thông thái chừng đó thôi, không cần phải có bằng cấp, không cần phải có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Và khi mình phát khởi cái tâm đọc sách như thế đó, thì ngài chỉ cho tôi nói rằng là nó còn quý hơn là có vàng bạc, quý hơn trâu báu. Đọc một cuốn sách hay như là ta đã lượm được châu báu về nhà, huống hồ là đọc được sách Phật. Đọc được sách Phật ta giải quyết được rất nhiều bế tắc, thì ta mang hạnh phúc và thiên đường về nhà. Hay là ta đang sống với thiên đường đó, sống thiên đường có thật chứ không phải thiên đường sau khi chết. Đọc kinh á, thì ngài nói là cái quan trọng nhất là để ta huấn luyện cái tâm. Nên là trọng lòng rồi, trọng nữ hoàng kim, nó còn quý hơn là vàng kim đó. Đây kia là châu báu, đây là vàng kim, nó một cái cặp từ đối thôi. Đọc kinh là để cho tâm mình được bình an, để nghiệp được chuyển hóa, để phiền não được rơi rụng, để khổ đau được loại bỏ, để phàm tính được đổi thành là thánh. Cái trọng tâm, giá trị quan trọng nhất của việc đọc kinh là thế. Nhưng rất tiếc cũng có một số Phật tử, rồi ngay cả những người tu, đọc kinh để tìm phước báo thôi. Ở đây ngài dạy là đọc kinh là trọng tâm, chứ không phải là trọng phước báo. Chúng tôi chủ trương từ lâu là những bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, những bản kinh lớn đó là không nên đọc sớm. Người xuất gia đọc còn chưa mấy ai đã hiểu. Mà không hiểu rồi ta hướng đến phước báo thôi. Trong cái chương trình Phật học đó, kinh Pháp Hoa học vào thạc sĩ năm thứ hai, Đại Bát Niết Bàn cũng thạc sĩ năm thứ hai trở đi. Có nơi đó thì đưa vào chương trình tiến sĩ. Bây giờ mình là Phật tử hoặc là mình mới xuất gia đọc vào kinh đó làm sao hiểu? Dĩ nhiên là cũng có những cái mình hiểu theo nghĩa đen. Nghĩa đen là phần rất là phụ của bản kinh. Do đó đó là các kinh Đại Thừa là không nên đọc nhiều trong các chùa. Nó dành cho những đối tượng mà cái quá trình nghiên cứu học hỏi thực tập nó đã nhiều năm rồi. Ta đọc như thế thì ta có thể hiểu thêm. Còn đọc chung ở trong một ngôi chùa, vừa có người mới tu, người mới đi chùa, người đi được vài bản năm, người được nhiều năm, thì thành phần đại đa số là như ngây, như điếc, như mù, như quá, không hiểu gì hết. Mà khi vào chùa mà ngay cái thời điểm mà tụng kinh Pháp qua rồi thì giống như bị vô phước, không hiểu gì hết. Tại vì sau này, sau 7 tuần thất, người ta không đi chùa nữa, không hiểu gì hết, sao đi. Các nhà sư Nam Tông và Phật Nam Tông có nhiều người trong suốt cuộc đời cũng chưa từng đọc kinh Pháp qua. Họ nghĩ rằng là không cần đọc đến. Những cái căn bản thực tập đủ và trọn vẹn không là đã khó lắm rồi, đầy đủ lắm rồi. Trong khi đó ta thấy là cái dẫn nhập của Kinh Pháp Hoa có đưa ra một sự kiện 5.000 người đứng dậy bỏ ra đi. Mà họ là gì? Là các vị A-la-hán, các vị tỳ khưu lâu năm. Tại vì không chấp nhận được tư tưởng Kinh Pháp Hoa. Đôi lúc mình là Phật tử mới thôi, thấu sao nổi. Khi không thấu được triết lý sâu xa đó thì ta phải hiểu theo nghĩa đen đó. Nghĩa đen thì cầu phước báo 1.200 công đức nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, tổng cộng lại là 7.200 công đức, ai không khoái xuống thấy mồ. Tụng bộ kinh chữ mất 3 ngày mà được 7.200 công đức thì sướng quá, còn hơn là đầu tư chứng khoán mà được lời. Đọc kinh như thế là đọc tà, giá trị không cao. Vẫn có phước, đó là phước tôn kính tam bảo, nhưng không đạt được cái giá trị minh tâm kiến tánh. mà các tổ đã dạy chúng ta là đọc kinh giả, minh Phật chi lý. Đọc kinh là để hiểu được triết lý Đức Phật dạy chúng ta hành trì, chứ không phải ta trả bài lại với Ngài. Cho nên đọc kinh là không cần phải đọc nhanh. Tại lúc ở chùa mình có vị thầy cầm máy mà chưa quen đọc rất là nhanh. Phật tử đọc theo là muốn sặc xì dầu, muốn nín hơi. Mà tụng nhiều năm như thế là về thế nào cũng đau bao tử hay là ảnh hưởng phổi. Đọc chậm thôi để ta mới nghi ngẫm được. Đọc nhàn, đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Đọc kinh là để hiểu được tâm, khai tâm, minh trí. Và được như thế thì không có vàng bạc ngọc ngà trâu báu nào có thể quý hơn được nó. Cái phước của việc đọc kinh là nằm ở chỗ đó, chứ không phải là có được phước báo. Hay nói cái khác là khi được tâm, tức là ta có trí tuệ rồi đó, thì sống an vui hạnh phúc. Và cái này là cái quan trọng nhất trong cả đề tu của người xuất gia và những người Phật tử nói chung. Vì trí tuệ ba la mật là đỉnh cao nhất của con đường giác ngộ. Và chữ trí tuệ được hiểu là đạo Phật. Đạo Phật được dịch nghĩa là đạo trí tuệ. Thì đó là cái phần đầu của cư Trần Lạc Đạo Phú. Ta còn đến 9 phần còn lại. Từ đây đến những ngày sám hối tế đó, chúng ta sẽ tìm hiểu trọn vẹn cái bài này. Nhân ngày mai là ngày qua đời lần thứ 701, ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Kính chúc tất cả an lành và mong Phật giáo thịnh vượng như thời đại của Ngài.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.